cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học Sống để hiến dâng, phần thứ 5. Người dạy là mục sư Wayne Myers.
Once again I greet you in the name of the Lord Jesus Christ, that name that's above every name in three worlds.
Lần nữa tôi chào mừng quý vị trong danh của Chúa Giêsu là danh tể trị trên tất cả mọi người trên thế gian này.
In the last four sessions we've been reviewing some of God's faithfulness and the blessing of just living in his within his will with hands extended and an open heart to a world in need.
Trong bài học trước chúng ta đã học về sự thành tín của Chúa và về những gì Chúa có thể làm được khi mà chúng ta dâng đời sống mình trong sự thành tín của Ngài và với đức tin của chúng ta.
We've learned the joy of living to give.
Chúng ta đã học về niềm vui của một đời sống biết dâng hiến.
And how to expedite a lifestyle of this nature.
Và làm sao để có thể bắt đầu sống một đời sống với sự phước hạnh đó.
We've also dealt with giving beyond what we think we can do.
Chúng ta cũng đã học về làm sao để có thể dâng hiến vượt quá khả năng bình thường của mình.
Letting our faith create what we want to do for God's kingdom and for his glory.
Và để cho đức tin tạo ra những gì mà chúng ta có thể làm được cho vương quốc của Chúa.
Now I want us to think on the bigness of the God that we're trusting.
Bây giờ thì chúng ta học về sự vĩ đại, sự to lớn của Đức Chúa Trời là đấng chúng ta đang thờ phượng.
Because God is big enough to meet anything your faith demands.
Bởi vì Đức Chúa Trời lớn hơn tất cả những cái nhu cầu của chúng ta đòi hỏi.
Now let's read in Psalm 78.
Chúng ta cùng xem trong Thi Thiên 78.
Verse beginning in verse 9 and reading through verse 20.
Bắt đầu từ câu 9 đến câu 20.
Although this reading is rather negative, we'll put a positive application to it.
Mặc dù là trong đoạn kinh thánh này có những chữ dùng theo thể tiêu cực, nhưng chúng ta cũng có thể có những cái áp dụng một cách hết sức là tích cực.
Verse 9 of chapter 78 of the Psalms, the children of Ephraim, being armed and carrying bows, turned back in the day of battle.
Con cháu Ephraim cầm binh khí và dương cung, có xây lưng lại trong ngày chiến trận.
They kept not the covenant of God and refused to walk in his law.
Chúng nó không gìn giữ giao ước của Đức Chúa Trời, cũng không chịu đi theo luật pháp Ngài.
They forgot his works and his wonders that he had showed them.
Quên những việc làm của Ngài và các công tác lạ lùng mà Ngài đã tỏ ra cho chúng thấy.
Marvelous things did he in the sight of their fathers in the land of Egypt in the field of Zoan.
Tại trong xứ Egypto, nơi đồng vắng Zoan, Ngài làm những phép lạ trước mặt tổ phụ chúng nó.
He divided the sea and caused them to pass through, and he made the waters to stand as an heap.
Ngài rẽ biển ra, làm cho họ đi ngang qua, khiến nước dựng lên như một đống.
In the daytime also he led them with a cloud, and all the night with a light of fire.
Ngài dẫn dắt họ, ban ngày bằng áng mây, trọn ban đêm bằng ánh sáng lửa.
He clave the rocks in the wilderness and gave them drink as out of great depths.
Ngài bửa hòn đá ra trong đồng vắng, ban cho họ uống nước nhiều như từ vực sâu ra.
Verse 16, he brought streams also out of the rock and caused waters to run down like rivers.
Câu 16, Ngài cũng khiến suối từ hòn đá phun ra và làm cho nước chảy ra như sông.
17, and they sinned yet more against him by provoking the Most High in the wilderness.
Dù vậy, họ cứ phạm tội cùng Ngài, phản nghịch cùng đấng chí cao trong đồng vắng.
And they tempted God in their heart by asking meat for their lust.
Trong lòng họ thử Đức Chúa Trời mà cầu xin đồ ăn theo tình dục mình.
Yea, they spake against God. They said, "Can God furnish a table in the wilderness?"
Họ nói nghịch cùng Đức Chúa Trời mà rằng, Đức Chúa Trời há có thể dọn bàn nơi đồng vắng sao?
Behold, he smote the rock and the waters gushed out and the streams overflowed. Can he give bread also? Can he provide fresh flesh for his people?
Kìa, Ngài đã đập hòn đá, nước bèn phun ra, dòng chảy tràn. Ngài há cũng có thể ban bánh sao? Ngài há sẽ sắm sửa thịt cho dân Ngài ư?
Here we find, in spite of all that God had done for his people Israel, they still question his willingness and his ability to feed them in a desert place.
Ở đây chúng ta thấy ghi lại rằng tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho dân của Ngài, vậy mà họ lại thách thức Chúa và nghi ngờ, không biết là Chúa có muốn và Chúa có khả năng để mà tiếp trợ cho những nhu cầu của họ trong đồng vắng không?
He had led them with a cloud by day and a cloud of fire by night.
Ban ngày Chúa đã hướng dẫn họ bằng một trụ mây và ban đêm bằng một trụ lửa.
He had opened up the Red Sea and they'd all walk through.
Chúa đã mở biển đỏ để khiến cho họ có thể đi ngang qua như đi trên đất khô.
He made a river come out of a dry rock.
Và Ngài đã cho một dòng sông chảy ra từ một hòn đá khô.
And yet they said, "Can God furnish a table in the wilderness?"
Vậy mà họ đặt câu hỏi rằng Đức Chúa Trời há có thể dọn bàn nơi đồng vắng sao?
Can He give bread?
Chúa có thể bán bánh được sao?
The title of this message is God can. The question is, can God? The answer is God can.
Tựa đề của bài học này là một câu hỏi: Đức Chúa Trời có thể làm được không? Và câu trả lời là Đức Chúa Trời có thể làm được.
We live in a world so full of unbelief.
Chúng ta sống trong một thế gian đầy rẫy sự vô tín.
Man, just like Israel, is always doubting God.
Loài người cũng như người Israel ngày xưa, lúc nào cũng nghi ngờ, ngờ vực Đức Chúa Trời.
When they see a drunkard on the side of the road, they say, "Can God do anything for him?"
Khi họ thấy một người say rượu ở ngoài đường, thì họ hỏi rằng Đức Chúa Trời có thể làm cách nào để giúp cho người đó không?
Or they see a prostitute in the street, they say, "Could God change her life?"
Hoặc là họ thấy một người kỹ nữ ở ngoài đường, thì họ tự hỏi là Đức Chúa Trời có thể biến đổi đời sống của người đó không?
Or if the doctor says that your sickness is terminal, they question, "Can God change the diagnosis of the best medical men?"
Rồi khi bác sĩ chuẩn bệnh và bảo rằng người này bị bệnh không có thể chữa được, thì họ tự hỏi không biết Đức Chúa Trời có thể nào mà thay đổi cái lời chẩn bệnh của vị bác sĩ tài giỏi nhất đó không?
And every time we face a new problem, Satan will come at you with the same question: Can God do anything in this problem?
Và mỗi khi mà chúng ta đối phó với một hoàn cảnh khó khăn, thì ma quỷ nó lập tức đến và nó đặt câu hỏi với chúng ta là Đức Chúa Trời, liệu Đức Chúa Trời có thể làm được một điều gì
Man
không?
Man is always doubting God.
Loài người bao giờ cũng ngờ vực Đức Chúa Trời.
Man thinks that he's so smart until he comes face to face with an impossibility.
Loài người tưởng rằng mình là hết sức khôn ngoan cho đến khi phải đối diện với một hoàn cảnh mà không có cách gì để giải
quyết
được.
And then he should realize how finite he is.
Thì khi đó loài người phải ý thức được rằng mình là một người có giới hạn.
I stand amazed at how inflated human flesh is.
Tôi hết sức là kinh ngạc khi thấy sự kiêu ngạo của loài người thật là lớn lắm.
It makes me think of a little boy one time going into the forest with his donkey.
Khiến cho tôi nhớ đến câu chuyện của một em bé trai nọ đi vào trong rừng với một con lừa của em.
He was looking for wood for his mother.
Em bé này đang đi tìm gỗ đem về cho mẹ.
And as he entered into the forest, he met a wise man.
Và em đi vô trong khu rừng thì gặp một người đầy rẫy sự khôn ngoan.
And the wise man said, "Come here, son, I want to ask you a few questions."
Thì người khôn ngoan đó đã hỏi em bé là, "Em lại đây, ta muốn đặt cho em một vài câu hỏi."
Said, "What do you know about the great galaxies in the sky?"
Hỏi rằng, "Em có biết gì về những thiên hà, những dải thiên hà trên bầu trời không?"
He said, "Oh, sir, I don't know anything. I didn't get to go to school. My mother's a widow, and I'm sorry, but I couldn't answer your question."
Em bé bảo rằng, "Dạ thưa ông, tôi không biết gì đâu. Con không biết, tại vì con nhà con nghèo, con không có cơ hội đi học, nên con không biết. Con không biết trả lời được."
The wise man looked at him and thought, "Oh my, what a waste of life, what a wasted life."
Và người khôn ngoan đó mới nhìn em bé và bảo rằng thật là một sự phí phạm, thật là một phí phạm đời sống.
They both went into the forest.
Và cả hai người đi cùng đi vô trong khu rừng.
After 5 hours, they met again.
Rồi sau đó khoảng 5 giờ đồng hồ thì họ lại gặp nhau một lần nữa.
The wise man said, "Son, come here a minute. Maybe you can help me."
Thì người khôn ngoan đó mới kêu em bé lại đây, có thể em giúp tôi được điều này.
He said, "Sir, how could I help you? You know everything."
Thì em bé mới bảo rằng, "Làm sao mà con có thể giúp cho ông được? Ông biết tất cả mọi sự cái mà."
He said, "But I'm lost. I don't know how to get out of the forest."
Thì em bé bảo rằng, "Em không biết, tại vì ta không biết cách nào để ra khỏi khu rừng."
He said, "Oh, there's no problem, sir. You see my overloaded donkey? Says follow him. He'll take you out of the forest."
Em bé bảo rằng, ông có thấy con lừa của con không? Nó chứa đầy gỗ đó. Bây giờ ông cứ việc đi theo nó sẽ dẫn ông đi ra khỏi khu rừng.
The wise man following after donkey.
Và rồi cái người khôn ngoan đó.
And if that doesn't, that's not a picture of our day.
Đi theo con lừa đó, và nếu đó không phải là hình ảnh của chúng ta ngày nay.
Man goes to higher education, so-called, falsely so-called.
Và người ta đã theo học những cái nơi rất là có một nền giáo dục.
About all it does is develop the sensuality of his fallen nature.
Và trong khi đó thì lại theo đuổi những sự đòi hỏi hèn hạ của xác thịt.
So we always confronted with the question, can God?
Do đó mà loài người vẫn luôn luôn đặt câu hỏi là Đức Chúa Trời có thể làm được điều đó không?
God proved to Israel he could feed them.
Đức Chúa Trời đã chứng minh cho người Israel rằng Ngài có thể cho họ.
It's estimated it took 4,500 tons of manna a day to feed Israel.
Và người ta đã tính rằng cần phải có 4,500 tấn manna mỗi ngày để cho đám đông dân Israel ăn trong đồng
hoang. And he fed them for 40 years.
Và Đức Chúa Trời đã cho họ ăn trong 40 năm.
That amounted to 65,700,000 tons of manna.
Và con số đó lên đến 65 triệu tấn trong vòng 40 năm đó.
And God did it on a daily basis.
Và Đức Chúa Trời đã làm điều đó mỗi ngày.
God can provide bread in the desert. He can put a table in the desert.
Đức Chúa Trời có thể dọn bàn, Ngài có thể đem bánh đến cho dân của Ngài trong đồng vắng.
And then he gave them quail for 30 days.
Và rồi Ngài cũng ban cho họ những con chim cút trong 30 ngày.
And quail on toast in New York 25 years ago cost $15.
Tại New York thì cách đây 15 năm, cách đây nhiều mấy chục năm thì món chim cút với bánh mì nướng thì tốn 15
yeah,
đồng.
And so if they ate 9 quail apiece for 30 days.
Và họ đã ăn những con chim cút này trong 30 ngày.
What's the name? Cordonesis. Cordonesis for 30 days. And there's 3 million of them.
Có khoảng
3 million Israelites.
Có khoảng 3 triệu người Israel.
3 million Israelites. He gave them about $8,700,000 worth of meat.
Và như vậy thì Chúa đã cho họ khoảng 8 tỷ Mỹ kim tiền chim cút.
He can provide a table in the wilderness.
Như vậy chúng ta thấy là Chúa có thể dọn bàn cho dân sự của Ngài trong đồng vắng.
Hallelujah. Oh, what a big God we serve. God can.
Chúng ta đang thờ phượng một Đức Chúa Trời vĩ đại. Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự.
Let's listen to some of the testimonies in the Word of God of His bigness.
Chúng ta hãy xem một số những lời chứng trong Kinh Thánh nói về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời.
In Isaiah 12:6.
Trong sách Tiên tri Ê-sai chương 12 câu 6.
Says, crowd and shout, thy inhabitants of Zion, for great is the Holy One of Israel in the midst of thee.
Hỡi dân cư Sion, hãy kêu lên to tiếng, vì Đấng Thánh của Israel là tôn trọng giữa ngươi.
In Daniel chapter 4, verse 3.
Và trong Daniel chương 4 câu 3.
The testimony of Nebuchadnezzar after he'd seen the Hebrew children walking in the furnace.
Và đây là lời chứng của vua Nebuchadnezzar sau khi mà chứng kiến thấy các ba người trai trẻ của Israel được cứu chữa.
He said this beautiful. He gave this beautiful confession.
Và ông đã đưa ra một cái lời tuyên xưng như thế này.
How great are his signs, how mighty are his wonders. His kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion knows no end.
Ôi, những dấu lạ của Ngài lớn lao là dường nào, những sự lạ của Ngài mạnh sức là dường nào. Nước Ngài là nước còn mãi mãi, và quyền thế Ngài từ đời nọ đến đời kia.
In Job 42, verse 2.
Và trong sách Job chương 42 câu 2.
42. Verse 2.
Job chương 42 câu 2.
I know that thou canst do everything, and there's no thought can be withholden from thee.
Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự, chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm.
And then Jeremiah testifies to the bigness of God in Jeremiah 32:17.
Và tiên tri Jeremiah cũng làm chứng về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời trong chương 32 câu 17.
It says in Jeremiah 32:27, behold, I am the Lord God of all flesh. No, he said, Lord, thou didst make the heavens with thy stretched out arm and thy mighty hand, and there's nothing too hard for thee. That's Jeremiah 32:17.
Tiên tri Jeremy chương 32 câu 17. Ôi, hỡi Chúa Jehovah, chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất. Chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả.
And then the little angel that appeared to the Virgin Mary in Luke 1 and 37.
Thiên sứ đã hiện ra cho bà Mary cũng nói như thế trong Luca chương 1 câu 37.
And he angel said, for with God all things are possible.
Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.
Even God confirms his bigness in Jeremiah 32:27.
Chính Đức Chúa Trời cũng làm chứng về sự vĩ đại lớn lao của Ngài.
27.
Trong Jeremiah chương 32 câu 27.
Because he said, behold, I'm the Lord God of all flesh. Is there anything too hard for me?
Và Chúa bảo rằng, có việc gì lớn lao khó quá cho ta chăng?
I am the God of all flesh.
Ta là Đức Chúa Trời của mọi xác thịt.
There's nothing too hard for me.
Không có điều gì khó quá cho ta.
So whatever problem you're facing, those that are viewing this message, God is bigger than your problem.
Như vậy, thưa quý vị, là những người đang theo dõi bài học này, không có một vấn đề gì quá khó cho Đức Chúa Trời.
Whatever burden you carry, God is the burden bearer.
Với bất cứ những gánh nặng nào mà quý vị đang phải gánh chịu, Chúa có thể gánh vác hết tất cả
những điều
đó.
Whatever sickness you face, He is still the healer.
Với bất cứ những bệnh tật nào quý vị đang phải chịu, Chúa sẵn sàng chữa lành tất cả mọi sự.
So let's consider the bigness of God in different aspects of His greatness.
Do đó chúng ta hãy cần phải xem xét tất cả những khía cạnh, những phương diện của sự vĩ đại lớn lao của Đức Chúa Trời.
He's big in creation.
Đức Chúa Trời vĩ đại trong sự sáng tạo.
He's big in redemption.
Đức Chúa Trời vĩ đại trong sự cứu chuộc.
He's big in prayer.
Trong sự cầu nguyện.
He's big in provision.
Đức Chúa Trời vĩ đại trong sự tiếp trợ cho chúng ta.
And He's big in protection.
Và Ngài vĩ đại trong sự che chở bảo vệ chúng ta.
Now let's go by parts.
Bây giờ chúng ta sẽ đi lại từng phần một.
In Genesis 1:1.
Trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 1.
It says, in the beginning God made the heavens and the earth.
Cho chúng ta biết rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.
And in Psalms 147:4.
Và trong Thi Thiên 147 câu 4.
He said, I know the number, he knows the number of the stars, he calls them all by their name.
Câu này cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đếm được số của các vì sao và Ngài gọi tên từng vì sao đó.
If we put a 10 up here on the wall and added 27 zeros, that's how many stars they estimate exist.
Và nếu mà chúng ta
And yet God knows the number of the stars.
Và Chúa biết số của các ngôi sao là bao nhiêu.
What a vocabulary.
Thật là một
The biggest dictionary in the world doesn't have a million words.
Ngay cả cuốn tự điển lớn nhất trên thế giới cũng không có đủ 1 triệu số.
God knows your name.
Nhưng Chúa biết tên của
your
tất cả
address.
Quý vị, Chúa biết địa chỉ của quý vị.
Where you live.
Chúa biết quý vị sống ở đâu.
Where you work.
Quý vị làm việc ở đâu.
What you think.
Quý vị nghĩ gì.
He even knows your unlisted phone number.
Chúa còn biết ngay cả cái số điện thoại mà quý vị không có đăng ký ở trong sổ điện thoại.
God is big in creation.
Đức Chúa Trời vĩ đại trong sự sáng tạo.
But how big He is in redemption.
Nhưng về sự cứu chuộc thì sao? Chúa có vĩ đại không?
Because He can take a life and change it in a moment.
Bởi vì Chúa có thể lấy một đời sống và biến đổi người đó, biến đổi đời sống đó trong
Man
một
is walking this direction with a mouth full of obscenity and he meets Jesus, then he turns in a different direction from his sin.
Một người đang đi về một hướng như vậy với miệng lưỡi nói đầy những sự rủa xả, những sự kiêu ngạo, nhưng một khi đã gặp Chúa Giêsu thì sẽ quay trở lại, lìa bỏ tội lỗi, đời sống được biến đổi.
Confirming Paul's testimony in 2 Corinthians 5:17 that says if any man be in Christ, he's a new creature.
Và chính sứ đồ Phaolô đã bảo rằng vì hễ ai ở trong Đấng Christ thì nấy là một người được dựng nên mới.
If any man in old things pass away and behold all things become new.
Này mọi sự đều trở nên mới, mọi sự cũ đều qua đi và mọi sự đều trở nên mới.
I never cease to marvel at the transforming grace of God in a life.
Tôi không có bao giờ mà thôi không có kinh ngạc trước những sự thay đổi mà Chúa thể hiện trong đời sống của con người.
Down in Mexico, Brother Castellazo, a man that I've worked with in southern Mexico, opened up a new work in the city of Tuxtla Gutierrez, Chiapas.
Ở tại Mexico thì có một người đàn ông mở một cái cửa tiệm ở tại một thành phố nọ.
In this and so we rented a house in the red light district.
Chúng tôi muốn một cái phòng ở trong một cái khu khu đông đúc dân chúng.
And we, this building at one time been a house of prostitution.
Và cái tòa nhà này trước kia là một cái nơi mà người buôn bán mại dâm đến đó.
We cast out all the devils and God moved in.
Và chúng tôi đã xua đuổi tất cả ma quỷ và Chúa đã vào đó để ngự trị.
Right next to the to his mission was two live two witches.
Và ngay bên cạnh cái cơ quan truyền giáo của ông ta thì có hai bà phù thủy sống ở đó.
And the witches had a vocabulary obscenity that would make an unregenerate sailor blush or be ashamed.
Hai người đàn bà này thì nói ra những lời hết sức tục tiểu đến nỗi mà một người lính thủy mà nghe mấy bà ta nói chuyện nói tục như vậy thì cũng phải đỏ mặt
and
lên.
And the witches got saved.
Vậy mà những bà phù thủy đó đã tiếp nhận Chúa.
But these witches had two parrots.
Và hai bà phù thủy này có hai con két.
And the parrots were equally as fluent in obscenity as their witches.
Và hai con két này cũng nói những lời tục tiểu như là hai bà chủ của mình vậy.
But when the witches got saved,
và đến khi mà hai bà phù thủy đã tin Chúa,
God did something for the parrots.
Thì Chúa cũng làm một điều lạ lùng với hai con két.
Brother Castellazzo told me.
Và ông mục sư Castellazzo.
I visited the ex-witches 10 months after they were converted. They were converted.
Và sau khi hai bà đó tin Chúa khoảng 10 tháng, thì tôi có đến thăm hai bà ta.
And said even the parrots were singing hallelujah thine the glory.
Và ngay đến hai con két nó cũng bắt đầu hát lên những bài hát hallelujah ngợi khen Chúa.
Oh the power of this gospel.
Ôi quyền năng của phúc âm Chúa Giêsu.
Hallelujah.
Hallelujah.
God is not only great in creation, great in redemption.
Chẳng những Đức Chúa Trời vĩ đại trong sự sáng tạo và vĩ đại trong sự cứu chuộc.
He is great in prayer.
Nhưng Chúa cũng vĩ đại trong lời cầu nguyện nữa.
Have you ever thought about how big God would have to be to handle the prayer department of heaven?
Quý vị có bao giờ tưởng tượng là Đức Chúa Trời phải vĩ đại như thế nào thì mới có thể săn sóc chăm sóc được cho cái bộ cầu nguyện ghi chép những lời cầu nguyện ở trên thiên đàng không?
Millions are praying in South America.
Bởi vì có hàng triệu người đang cầu nguyện ở tại vùng Nam
millions,
Phi.
Millions are praying in Asia.
Có hàng triệu người đang cầu nguyện ở Á Châu.
Millions are praying in Europe.
Có hàng triệu người đang cầu nguyện ở Âu Châu.
In North America.
Ở miền Bắc Mỹ.
And God never confuses a request.
Và Chúa không bao giờ nhầm lẫn bất cứ một lời cầu nguyện nào cả.
He doesn't send my blessing to brother Juan.
Chúa không có bao giờ ban cái phước mà lẽ ra phải ban cho tôi mà lại ban cho anh Juan đây.
And he doesn't confuse a prayer request.
Và Chúa cũng không bao giờ nhầm lẫn những lời cầu nguyện của
chúng ta. How many times we've written for something and they sent us a wrong article?
Có bao giờ mà chúng ta cầu xin Chúa một điều gì đó mà Chúa lại ban cho chúng ta một cái món khác không?
But God doesn't make a mistake.
Chúa không bao giờ nhầm lẫn.
Have you ever thought about the confusion if God made a mistake?
Quý vị có thử tưởng tượng đến một sự rối loạn nếu mà Đức Chúa Trời nhầm lẫn không?
For example, there's a young lady in this congregation.
Lấy thí dụ như có một thiếu nữ ở một hội thánh này.
And she's praying, "Oh God, send me a Christian husband."
Cô ta cầu nguyện lại Chúa xin ban cho con một người chồng yêu mến Chúa.
He better be a Christian.
Thì người đó phải là một người tin Chúa.
She gets married with the son of the devil, she'll have the devil for father-in-law.
Bởi vì nếu mà cô ta mà lấy một người không tin Chúa thì cô ta có một ông bố chồng là quỷ.
But there's a man up in Canada and he's hunting bears.
Nhưng mà có một người đàn ông nọ ông ta đi săn gấu ở Canada.
He said, "Lord, send me a bear."
Và ông ta cầu nguyện lại Chúa xin cho con một con gấu.
And God confuses the request.
Và Chúa nhầm lẫn cái lời cầu nguyện đó.
You can see the confusion.
Quý vị có thể tưởng tượng cái sự nhầm lẫn không?
What would the girl do with a bear?
Thì cô gái đó sẽ làm gì với con gấu?
And what would the man do with a Christian husband he didn't need?
Và cái người săn gấu đó làm gì với cái người chồng mà ông ta không cần đến?
Oh, how we need to recognize and take advantage of our access to God through the merits of Jesus Christ.
Chúng ta cần phải ý thức được sự mầu nhiệm của sự chúng ta được phép đến với Chúa trước ngay của Chúa qua dòng huyết của Chúa Giêsu để cầu nguyện.
It's a world that many Christians have never fully explored.
Đây là một thế giới mà các Cơ đốc nhân chưa hề khám phá ra.
Not only is God great in creation and great in redemption and great in prayer.
Chẳng những Đức Chúa Trời vĩ đại trong sự sáng tạo, trong sự cứu chuộc và trong sự cầu nguyện, trong sự trả lời cầu nguyện.
He's great in protection.
Nhưng Ngài cũng vĩ đại trong sự che chở, bảo vệ chúng ta nữa.
It says in Psalms 91:11.
Chúng ta xem trong Thi Thiên 91 câu 11.
He'll give his angel charge over thee to keep thee in all thy ways.
Đức Chúa Trời sẽ ban lệnh cho các thiên sứ để gìn giữ chúng ta trong mọi đường lối của chúng ta.
And how true that is.
Điều này là điều hết sức thực sự Chúa
đã làm. In the Second World War.
Trong Thế chiến thứ hai.
I was in the Pacific on an aircraft carrier.
Tôi đang ở trên một cái chiến đấu cơ.
One time an enemy plane dropped a 650-pound armor-piercing bomb right in the on a wooden flight deck right in the middle of our Bible class that morning.
Một lần đó thì máy bay của địch quân đang thả một cái bom nặng mấy trăm tấn rớt xuống ngay trên cái bàn mà chúng tôi đang ngồi học Kinh Thánh.
And it was Sunday morning. Nobody even saw the plane.
Và lúc đó vào buổi sáng Chủ nhật và không ai thấy chiếc máy bay đó ở đâu cả.
That bomb hit a wooden flight deck.
Cái trái bom đó nó rơi xuống, nó đụng vào cái sàn gỗ.
Instead of penetrating three decks down to the armor deck.
Thay vì nó xuyên thủng xuống cái tầng dưới để mà trúng vào cái kho khí giới.
It hit a wooden flight deck and bounced like a rubber ball.
Thì nó rơi trúng vào cái sàn gỗ và nó tưng như là một trái banh lông vậy, trái banh da.
The fuse ignited but the bomb didn't explode.
Cái ngòi của nó thì cháy nhưng mà trái bom không có nổ.
It fell back down on the deck and we threw it over the side.
Nó rơi xuống trên cái tưng xuống trên đó và chúng tôi ném xuống sông.
If that bomb had exploded,
nếu mà trái bom đó mà nổ,
you would have another orador, what's the word I want? Conferencista, conference speaker.
Nếu mà trái bom đó mà nổ thì có lẽ giờ này quý vị đã có một mục sư khác đứng đây giảng rồi.
Different.
Một mục sư khác.
Because I'd already been singing in the angelic choir.
Bởi vì tôi có lẽ lúc này là đang đứng ở trên thiên đàng và hát chung với các thiên sứ.
How many hope to sing better in heaven than you do down here?
Có bao nhiêu người trong quý vị hy vọng rằng khi mình lên thiên đàng mình sẽ hát hay hơn là mình hát ở đây không?
Join my club.
Xin quý vị hãy cùng hợp tác với tôi.
Oh, God is big in protection.
Đức Chúa Trời vĩ đại trong sự che chở bảo vệ.
Hallelujah.
Hallelujah.
I was ministering in Spain.
Một lần nọ tôi đang hầu việc Chúa ở tại Tây Ban Nha.
Ministering with a Colombian missionary lady.
Tôi gặp một bà giáo sĩ người Colombia.
And she told the following story.
Và bà ta kể lại câu chuyện này.
One of their pastors was pastoring a church in Armero, Colombia.
Một trong những mục sư nọ đang hầu việc Chúa tại một thành phố ở tại Colombia.
Where they had this volcanic explosion a number of years ago.
Và cách đây nhiều năm thì ở đó họ có một cái trận động đất xảy ra.
And the volcanic rock was coming off the mountainside at 18 miles or 30 kilometers an hour.
Và có một tảng đá bay từ cái ngọn núi lửa đó bay xuống với vận tốc khoảng 30 cây số một giờ.
At night.
Ban đêm.
And this pastor couldn't sleep that night. This minister.
Vị mục sư này đêm hôm đó thì ông ta ngủ không được.
So he was out in his patio walking back and forth.
Thì ông ta đi ra ngoài ngoài sân đi bộ đi qua đi lại.
And he looked and saw this mountain of mud and lava coming off the mountainside.
Thì ông ta trông thấy cái ngọn núi với những cái phun xuất thạch đang phun ra từ trên núi.
And he woke up his family.
Thì ông ta lập tức đánh thức những người
trong gia đình. Got him in the car.
Và lái xe.
But the car wouldn't start.
Nhưng mà chiếc xe không chịu nổ máy.
Said, "Oh God, save us."
Thì ông kêu lên là lạy Chúa xin cứu chúng con.
Fortunately, his car was pointed toward the exit.
Và một điều may mắn là chiếc xe của ông ta hướng về cái cửa cái cổng.
And that wall of mud hit his old car from behind.
Và với tất cả sức lực thì ông đẩy chiếc xe đi phía trước.
And he had a straight transmission.
Và ông ta có một cái hộp số sang số.
And the blow of the mud and the rock sent him forward.
Và cái tảng đá cũng như là cái dòng mà
he put his car in first gear and the car started and saved him and his family.
Và ông ta đã đẩy chiếc xe của ông ta đi và ông ta để cái số ngược lại để cho chiếc xe nó nổ máy.
Oh, how big God is!
Và cả gia đình
God
thoát.
Can.
Cả gia đình đã sống sót. Chúa
God can take care of his children.
Che chở cho
there was a little group of Christians praying that night in the church.
Và đêm hôm đó có một nhóm tín hữu đang cầu nguyện trong một nhà thờ.
About 40 of them.
Có khoảng 40 người.
And this wall of mud coming toward their church.
Thì cái bức tường đầy những phun xuất thạch bùn đó đang trôi
đến. And when it got to the church, it formed into a triangle and went on each side of the building and didn't bury any of them.
Và khi mà nó chạy đến gần nhà thờ thì nó tẽ ra thành một cái hình tam giác và nó rẽ sang hai bên và nó không có chạm gì đến người những người này.
If God be for us, we win.
Nếu mà Đức Chúa Trời che chở chúng ta sẽ
thắng. Hallelujah.
Hallelujah.
God is great in protection.
Đức Chúa Trời vĩ đại trong sự che chở.
How many times I've seen him?
Đã biết bao nhiêu lần tôi đã chứng kiến thấy hành sự
protect us even in on the mission field.
Che chở của Chúa ngay cả trong lúc chúng tôi đang ở những nơi truyền giảng.
But God is big also in provision.
Nhưng Chúa cũng vĩ đại trong sự tiếp trợ của Ngài.
Hallelujah.
Hallelujah.
In Philippians 4:19 it says, "My God shall supply all of your needs according to his riches in glory in Christ Jesus."
Trong thư Philip chương 4 câu 19 ghi rằng Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho anh em được đầy đủ mọi sự cần dùng y theo sự giàu có của Ngài.
And it also says in Matthew 6:33.
Và trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33.
If we seek God, he will give us everything we need. Seek ye first the kingdom and he'll feed us.
Nếu chúng ta trước hết tìm kiếm sự công bình, nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ ban cho chúng ta đầy đủ mọi sự cần dùng.
And in Psalms 37:25.
Và Thi Thiên 37 câu 25.
The psalmist said, "I was young and now I'm old."
Tác giả của Thi Thiên bảo rằng,
"And I haven't seen the righteous forsaken or their seed begging bread."
Từ lúc tôi trẻ cho đến lúc tôi già, chưa hề thấy một người công bình nào bị bỏ hoặc là bị ăn
mày. God is great in provision.
Đức Chúa Trời vĩ đại trong sự tiếp trợ của Ngài.
There were two brethren down in Mexico that had walked all day to visit a sick sister in a ranch.
Có hai người hai tín hữu ở tại Mexico đi bộ. Đến một nơi để thăm một người chị em của mình đang bị bệnh.
And when they got to the ranch, it was already dark.
Và khi mà đến cái nông trại đó thì trời đã tối rồi.
And she said, "I'm so sorry, but I don't have a thing to feed you."
Và người đó bảo rằng, "Tôi xin lỗi là không có gì để cho các anh ăn cả."
And there's no place to buy.
Và chung quanh đây cũng không có chỗ nào để mua thức ăn cả.
She said, "There's an orange tree out beside the kitchen. Get you some orange leaves and make you some orange tea."
Bà ta bảo rằng phía đằng sau nhà thì có cái cây cam thì hãy hái một số những cái lá đó đem vào để nấu trà lá cam.
And so they made the tea.
Rồi họ nấu trà lên.
And they bowed their head to give thanks.
Và rồi họ cúi đầu xuống cảm tạ Chúa.
One of them said, "Lord, I thank you for the tea."
Một người thì bảo rằng lạy Chúa con cảm ơn Chúa cho chúng con có trà để uống.
But we want some meat.
Nhưng mà thưa Chúa chúng con cũng cần có một ít thịt.
From where?
Nhưng mà từ đâu?
One of them was watching and praying.
Một trong hai người đó thì mở mắt ra trong lúc cầu nguyện.
One eye closed and one eye open, I guess.
Một mắt thì nhắm lại và mắt mở ra.
And he says, "Boys, shorten the prayer. Meat has arrived."
Và người đó bảo rằng chưa cầu nguyện xong thì đã có thịt rồi.
You know what our God had done?
Quý vị có biết Đức Chúa Trời đã làm gì không?
He had run a deer out of the mountain, out of the darkness, into the kitchen where they were praying for meat.
Đức Chúa Trời đã cho một con nai chạy từ trong rừng chạy qua cái cửa và vào ngay đứng trong cái phòng nhà bếp đó.
So they had deer meat all night, fixed in different ways.
Và đêm hôm đó họ có một món nai bảy món.
My our God can spread a table in the wilderness.
Đức Chúa Trời của chúng ta có thể dọn bàn trong đồng vắng.
And God will meet your need.
Và Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng những nhu cầu của chúng ta.
You, those of you who are viewing this film.
Quý vị là những người đang theo dõi băng video này.
God is faithful.
Đức Chúa Trời là đấng thành tín.
His faithfulness reaches to the clouds.
Sự thành tín của Ngài dâng lên đến tận đám mây trên tầng trời cao.
But one of the most beautiful testimonies I've ever heard.
Nhưng có một lời chứng mà tôi xem rằng là
I was preaching among the Totonac Indians in Mexico.
Tôi có một lần nọ ở tại Mexico, tôi gặp một số những người Indian, người
Boy. And they told me this story.
Và họ đã kể cho tôi câu chuyện này.
The leader of the fellowship said one morning eight preachers showed up at his doorstep at 8:00 after looking for breakfast.
Có một lần nọ thì một buổi sáng nọ thì có 8 vị mục sư đến trước nhà của
no,
ông ta.
They came uninvited.
Họ đến mà không có được mời phép đến để tìm thức ăn sáng.
And they've been walking 4 hours across the mountainside.
Họ đã đi bộ 4 tiếng đồng hồ để băng qua một rặng núi.
And his wife told the leader there, the minister says, "What are we going to do? We don't have much money."
Và vị mục sư đó mới nói với vợ rằng bây giờ mình làm sao, bây giờ mình không có tiền bạc gì cả.
So they finally got enough money to buy 16 eggs in the little store on the corner.
Và với tất cả những gì họ vơ vét trong nhà, họ đủ tiền để mua được 16 cái trứng ở một cái tiệm tạp hóa.
And the wife told her husband, says, "You don't get an egg this morning because there are 8 of these and they're hungry. We're going to give 2 eggs apiece."
Và người vợ bảo với chồng rằng chắc lẽ sáng hôm nay anh không ăn trứng được đâu, tại vì đây có 8 người và họ đói lắm, thành ra chắc để cho họ ăn mỗi người 2 quả trứng đi. Anh nhịn.
She broke egg number one. It had a double yolk.
Và bà ta đập cái trứng thứ nhất thì có trứng đó có 2 lòng đỏ.
She said her husband, "Well, honey, you get an egg this morning."
Thì bà ta mới nói với ông chồng là như vậy là anh có được một trái trứng sáng
she
nay
looked,
đó.
Broke egg number two, it was double yolked.
Thì cái trái trứng thứ hai cũng là một trái trứng có 2 lòng đỏ.
She said, "Even I'm included in the breakfast menu."
Và bà ta bảo rằng bây giờ tôi cũng có được dự phần được phần ăn trong cái buổi sáng này.
And this pastor said all 16 eggs were double yolked.
Và vị mục sư bảo rằng tất cả 16 trái trứng đó đều có 2 lòng đỏ trong đó.
So they had eggs left over for the kids in the street.
Và như vậy thì họ có đủ thức ăn buổi sáng để cho các trẻ em ở ngoài đường phố nữa.
But since this man had an eye for business,
nhưng vì người vị mục sư này,
he borrowed some money and went back to the same store.
Vị mục sư này quay trở lại để mà mua thêm một số trứng nữa.
Said, "Lady, do you have some of those same eggs you sold me this morning?"
Và thưa bà có còn bán cái trứng mà loại trứng mà chúng tôi mua sáng nay không?
Said, "Yes, it came from the same egg farm." Says, "Right over there."
Ở đây chúng tôi mua trứng từ cái trại này đây, ngay chỗ này đây.
Says, "I want 32.
Bây giờ tôi muốn có 32 quả trứng.
He thought 32 would double yolked eggs, 64 eggs for the price of 32.
Vì ông ta nghĩ rằng nếu mình mua 32 quả trứng thì sẽ được gấp đôi lên, tức là được 64 quả trứng.
But all 32 eggs were single yolked.
Nhưng tất cả 32 quả trứng đó đều chỉ có một lòng đỏ mà thôi.
God didn't have to double yolk the eggs.
Bởi vì Đức Chúa Trời không cần phải làm nó tăng lên gấp đôi.
Can God spread a table in the wilderness?
Đức Chúa Trời có thể dọn bàn trong đồng vắng được không?
Oh my!
Ôi,
what a table He can spread!
Đức Chúa Trời có thể làm được dọn được một bàn.
Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah!
God wants to show you His love, His bigness.
Chúa muốn cho chúng ta biết về tình yêu và sự vĩ đại của Ngài.
If you're listening to this message and you have a great need, say you're a congregation, you need a place to worship.
Quý vị là những người đang theo dõi cái băng video này, có thể quý vị đang có một nhu cầu nào đó, có thể hội thánh của quý vị đang cần có một nơi để nhóm lại để thờ phượng Chúa.
God can provide as you believe Him.
Chúa có thể tiếp trợ cho quý vị nếu quý vị đặt lòng tin nơi Ngài.
I've seen it work all over the world.
Tôi đã thấy điều này, Chúa đã làm điều này tại khắp nơi trên thế giới.
But you have to take a step of faith.
Nhưng quý vị cần phải bước tới bằng đức tin.
Without faith, it is impossible to please God.
Không có đức tin thì không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
How often people say, "Lord, I wish you would."
Đã có bao nhiêu lần chúng ta kêu cầu Chúa, ước rằng lạy Chúa.
But God is waiting for us to move.
Lạy Chúa, xin Chúa hãy hành động, nhưng mà Chúa đang chờ đợi chúng ta phải hành động.
I have a friend in El Paso, Texas that he preaches this message.
Tôi có một người bạn ở El Paso, ở Texas đã giảng một bài giảng này.
He said, "If it's gonna be, it's up to me."
Nếu mà muốn cho điều đó xảy ra thì
lo tengo que hacer.
Chính tôi phải có dự phần trong đó.
And so and there's a lot of truth in that.
Và có chân lý ở trong đó chứ.
God waits for us to take the initial step and then He moves.
Chúa đợi chúng ta phải làm một cái bước đầu tiên rồi sau đó Ngài sẽ bước đi.
I have seen what God will do when people begin to live to bless and live to give and believe He's big enough to do what He promises.
Tôi đã từng chứng kiến thấy Đức Chúa Trời hành động khi mà những con cái của Chúa tin cậy nơi Ngài, bắt đầu sống một đời sống dâng hiến, ban phát bố thí cho người khác.
Faith in God is still the only hope of this world.
Đức tin nơi Chúa vẫn là cái niềm hy vọng duy nhất cho thế gian này.
And it's been men and women of faith that's taken this gospel to the four corners of the earth.
Đã có những con cái của Chúa, những người đàn ông, những người phụ nữ đã đem phúc âm của Chúa đến khắp mọi nơi trên thế gian này.
And God is looking for new recruits.
Và Chúa đang tìm kiếm những người xung phong vào trong đoàn truyền giáo đó.
To bring this, take this gospel to the last regions of the unreached.
Để đem phúc âm của Ngài đến với những nơi thật là xa xôi, những nơi mà chưa có phúc âm của Ngài.
But faith without works is dead.
Nhưng đức tin mà không có việc làm là đức tin chết.
There's a lot of people talk about a faith they don't have.
Rất nhiều người nói về một đức tin mà họ không có.
When I used to work a lot in evangelism, I was gone a mighty lot from home.
Và khi mà tôi đang còn làm công việc về truyền giáo thì tôi phải rời nhà rất là nhiều lần.
And I only come home to get clean clothes and go again.
Tôi chỉ về nhà để thay quần áo mới và quần áo sạch sẽ rồi lại lên đường đi
What
tiếp.
What would I have thought of my wife Martha had she acted in the following manner?
Và có rất nhiều lần thì vợ tôi đã cư xử đã tôi như thế
When
này.
I can't come to the door of the house,
khi mà tôi không có ra được trước cửa,
she gives me a hug and a kiss and tells me she missed me.
Khi mà tôi về đến cửa thì vợ tôi ôm lấy tôi và hôn tôi và bảo rằng
but she doesn't give me anything to eat for lunch.
Nhớ tôi nhiều lắm nhưng mà không có cho tôi thức ăn trưa gì cả.
All afternoon she's telling me how much she loves me, but there's nothing hot on the stove for supper.
Rồi vợ tôi suốt cả ngày cứ nói là thương tôi nhưng mà không có thức ăn gì cả.
What would I tell her?
Thì tôi sẽ nói với vợ tôi thế nào?
Put some feet to your love.
Hãy làm một cái gì đó để chứng tỏ tình yêu của em đi chứ.
If you love, at least give me a taco.
Nếu mà em yêu anh thì ít nhất cũng phải làm cho anh một cái bánh taco.
Something.
Hay là một cái gì đó cũng được.
I know she loves me by her actions.
Tôi biết là vợ tôi yêu tôi bà qua hành động chứ.
Why she loves me, I don't know.
Tại sao vợ tôi lại yêu tôi không biết.
But I thank God for.
Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa cho tôi có
một người vợ như vậy. My wife's the most consistent Christian I've ever known.
Vợ tôi là một người vợ trung tín. Bền vững nhất là chưa bao giờ tôi thấy một người nào như
It's
vậy.
Hard to live with a female angel.
Rất khó để mà có thể sống với một thiên sứ như vợ tôi, người vợ như một thiên sứ.
But you see, when love is expressed, faith and love express the same way by deeds.
Đức tin cũng như là tình yêu cũng vậy, cần phải được thể hiện bằng hành động.
A lot of times I've watched in Mexico how people talk about faith, and yet when it comes down to it, they don't express it.
Và rất nhiều lần tôi nghe ở Mexico chẳng hạn, người ta nói về đức tin rất nhiều nhưng mà
There's others that believe God can do anything.
Có rất nhiều người tin rằng Chúa có thể làm được tất cả mọi sự.
I remember one time we were in a healing campaign in Acapulco.
Có một lần chúng tôi tổ chức truyền giáo và chữa bệnh ở tại Acapulco.
We were in the box in the arena, the boxing arena.
Chúng tôi ở trong một cái khu
a big arena.
Ở trong một cái hội trường
And God
lớn.
Was healing people wholesale.
Và Chúa đã chữa lành rất nhiều người bệnh tật.
Al por mayor. And so there was a man that was crippled that got healed.
Có một người bị tàn tật và Chúa đã chữa lành cho ông ta.
He had his cane and he just could shuffle his feet.
Và ông ta có một cái gậy để chống vào cái chân của ông ta. And God
healed.
Nhích nhích vậy thôi nhưng mà Chúa đã chữa
cho ông ta. He began to run around the ring.
Và ông ta bắt đầu chạy chung quanh cái vòng đó.
Everybody, several thousand people was praising God.
Và mấy ngàn người vỗ tay để ca ngợi Chúa.
But after the meeting,
nhưng mà sau buổi nhóm đó,
he came back and said, "I want my cane back."
Ông ta quay trở lại và nói là tôi muốn có cái cây gậy của tôi trở lại.
We said, "Why?"
Tôi hỏi tại sao.
Hasn't God healed you?
Chẳng lẽ Chúa chưa chữa lành cho ông
sao? Yes, I said, "Why do you want it back?"
Nếu vậy thì tại sao ông lại muốn cây gậy đó?
He said, "Because of my doubts."
Ông ta bảo là bởi vì cái sự nghi ngờ của tôi.
I said, "Take it, you'll need it."
Tôi bảo rằng bây giờ ông có lấy cây gậy đi, tại vì ông cần nó đó.
And before the meeting's over, he came back in on the same. He canceled out the miracle of God.
Và trước khi mà buổi nhóm đã chấm dứt thì ông ta đã quay trở lại và vẫn bị như vậy.
But I was in another church preaching.
Nhưng mà tôi ở trong một cái hội thánh khác đang rao giảng lời Chúa.
And a man about 70 years old who appeared old to me then.
Thì có một người lúc đó 70 tuổi đối với tôi thì lúc đó ông ta đã già rồi.
Now he wasn't all that old.
Nhưng mà đối với tôi bây giờ thì ông ta chẳng có già gì cả.
He had to step into the church, he had to lift your feet up, and he couldn't hardly. He had trouble getting into the building.
Muốn bước vào trong cái tòa nhà đó, ông ta phải bước lên một cái bậc rất cao và ông ta không có cách nào để vào tòa nhà cả.
And it took him a long time to get into the front seat.
Phải tốn thật lâu ông ta mới có thể nhích để mà đi lên phía trước được.
He got there first. People expect things from God are never late.
Ông ta đã đi lên trước nhất và những người trông đợi quyền năng của Chúa không bao giờ chậm trễ cả.
And God healed the old man.
Và Chúa đã chữa lành cho người đàn ông đó.
And he ran back down the aisle and jumped over the door entrance.
Và ông ta chạy xuống phía dưới và đã nhảy xuống.
And came back.
Rồi lại nhảy trở lên.
And I said, sir, many of the people don't know the miracle because they didn't see you come in.
Tôi nói ông ta là nhiều người không biết rằng đó là một phép lạ tại vì họ không thấy cách mà ông bước vào.
I said, take your cane and show us how you walked before.
Và xin ông cầm lấy cái gậy này và cho chúng tôi thấy được trước kia ông đã đi như thế nào.
And he got mad at me.
Và ông ta nổi giận lên với tôi.
He said, I haven't got a thing to do with that stick again.
Ông ta bảo rằng tôi không muốn đụng đến cái gậy đó nữa.
God healed me.
Chúa đã chữa lành cho tôi rồi.
He wouldn't even touch it.
Bây giờ tôi không thèm đụng tới cái gậy đó nữa.
He kept his healing.
Và ông ta đã giữ được cái sự chữa lành đó.
Oh, beloved, God is bigger than we think.
Đức Chúa Trời vĩ đại hơn là sự tưởng tượng của chúng ta.
And we are richer than we think.
Và chúng ta giàu có hơn là chúng ta tưởng.
Because we are linked to the God of the universe.
Bởi vì chúng ta nương cậy nơi Đức Chúa Trời của vũ trụ, Đức Chúa Trời vĩ đại.
And because God is bigger than we think and we are richer than we think.
Bởi vì Đức Chúa Trời vĩ đại hơn chúng ta tưởng, cho nên chúng ta cũng giàu có hơn chúng ta tưởng.
We can do more than we thought.
Chúng ta có thể làm được những việc mà nhiều hơn là chúng ta tưởng tượng.
Hallelujah.
Hallelujah.
Glory be to God.
Vinh hiển thuộc về Chúa.
Can God?
Chúa có thể làm được không?
God can.
Chúa có thể làm được chứ?
He will.
Ngài sẵn sàng làm.
As we believe him.
Chúng ta hãy tin Chúa.
As we reach out to him.
Chúng ta đến với Ngài.
As we trust his word.
Chúng ta tin cậy lời của Chúa.
Dare to believe God, friend, for what you need.
Hãy đặt lòng tin cậy nơi Chúa về tất cả những nhu cầu của mình.
You don't have to look to somebody that's wealthy.
Quý vị không cần phải nhờ cậy một người giàu có nào.
Look to the God that owns the cattle on a thousand hills.
Nhưng hãy nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng đã.
And he is faithful, and before the cross, the ground is level.
Đấng là chủ của tất cả những bầy súc vật.
We all have access to the Father in the name and the merits of our Redeemer.
Chúng ta đều có thể đến trước mặt Đức Chúa Trời bởi vì Đức Chúa Jesus Christ đã làm tất cả mọi sự cho chúng ta.
So I want to encourage you today.
Do đó tôi khuyến khích quý vị ngày hôm nay.
Let's not be guilty as Israel was.
Chúng ta đừng có phạm tội như người Israel ngày xưa.
It said, "Can God?"
Là những người đã đặt câu hỏi nghi ngờ Chúa.
They had seen so many miracles.
Họ đã thấy Chúa làm rất nhiều phép lạ.
And yet they said, "Can God feed this many people in the desert?"
Vậy mà họ đặt câu hỏi rằng Đức Chúa Trời có thể nào mà dọn thức ăn cho biết bao nhiêu người chúng tôi đây ở trong đồng vắng.
We haven't planted any seeds.
Chúng ta đã gieo rất nhiều những hạt giống.
There's no hope of a harvest.
Vậy mà không có một người nào đặt lòng trông cậy nơi mùa.
How can God feed us?
Làm sao Đức Chúa Trời có thể cho chúng ta có thức ăn?
But he did for 40 years.
Nhưng mà Ngài đã tiếp trợ chúng ta những người Do Thái 40
năm. God can meet the need that you face.
Đức Chúa Trời có thể đáp ứng tất cả mọi nhu cầu mà chúng ta đang phải đối phó.
God delights to honor his word.
Chúa rất ưa thích, Chúa rất muốn thực hành những lời hứa của Ngài.
But you need to know what the book says.
Nhưng chúng ta cần phải biết lời của Chúa nói như thế nào.
And when we know, then we can believe he'll do it.
Và khi chúng ta biết những điều mà lời Kinh Thánh dạy thì chúng ta sẽ biết chắc chắn rằng Chúa sẽ làm những điều đó.
Can God?
Đức Chúa Trời có thể làm được không?
God can.
Đức Chúa Trời làm được chứ?
Oh, wherever you are viewing this message.
Bất cứ quý vị đang theo dõi bài học này ở
whether
nơi nào.
Whether in Indonesia.
Ở Indonesia.
Or in India.
Ở Ấn Độ.
Or in Cambodia, wherever.
Ở Campuchia hoặc
Europe,
bất cứ nơi nào ở Âu Châu.
Or in Africa.
Ở Phi Châu.
Let me remind you one more time.
Xin cho tôi được nhắc quý vị một lần nữa.
That God is able to do exceedingly abundantly above all that you ask or think.
Đức Chúa Trời có thể làm được vượt quá tất cả mọi sự chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.
According to his power that lives in you.
Nhờ vào quyền năng mà Đức Chúa Trời đang vận hành trong lòng quý vị.
He hadn't got ascended, it's already in his church. He sent this power to his
Đức Chúa Trời đã gửi quyền năng của Ngài cho hội thánh của Ngài.
Lives in the church.
Đức Thánh Linh của Chúa đang sống trong hội thánh Ngài.
And that's the same spirit that raised Jesus from the grave.
Và đó cũng chính là Đức Thánh Linh đã đem Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong vòng kẻ chết.
Hallelujah.
Hallelujah.
We have access to the sovereign power of an omnipotent God.
Chúng ta được phép đến với Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Trời có toàn quyền trên thế gian này.
Hallelujah.
Hallelujah.
So God bless you. Let me pray today.
Xin Chúa ban phước cho quý vị và xin cho tôi được cầu nguyện.
Heavenly Father.
Lạy Cha trên trời.
Hallelujah.
Hallelujah.
I thank you for your word.
Con cảm ơn Chúa về lời hàng sống của
You're
Chúa.
Not only a God who can.
Chẳng những Đức Chúa Trời, Ngài là đấng có thể làm được mọi sự.
You are God who wills to bless.
Nhưng mà Ngài còn có ý muốn của Ngài là Ngài sẽ ban phước
so
cho chúng con.
So whatever the need of your people, Lord.
Vì vậy, bất cứ những nhu cầu nào của dân sự Ngài, lạy Chúa.
That may be viewing this message in different continents of the world.
Hoặc là những người đang theo dõi những bài học này ở khắp nơi trên thế gian này.
May they review the bigness of their heavenly Father.
Nguyện xin họ có thể nhớ đến sự vĩ đại của Đức Chúa Trời.
And may they know that they are in the family of God.
Nguyên xin họ biết được rằng họ đang ở trong gia đình của Chúa.
And God gives good gifts to His children.
Và Đức Chúa Trời ban những món quà tốt đẹp cho con cái
của Ngài.
And may
their faith reach for greater victories.
Và nguyện xin đức tin của họ sẽ vươn lên để đạt đến sự đắc thắng trong Ngài.
And may God do things that He's never done for them before.
Và nguyện xin Chúa làm việc những sự cá thể mà họ chưa bao giờ
nhận thấy. That this gospel shall be preached.
Hầu cho phúc âm này được rao giảng.
In all the world.
Tại khắp nơi trên thế giới.
As a witness unto all nations.
Để làm chứng cho tất cả muôn dân.
And then shall the end come.
Rồi ngày cuối cùng sẽ đến.
Oh God bless your word today.
Lạy Chúa xin ban phước cho lời của Ngài ngày hôm nay.
In the name of Jesus.
Trong danh của Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.